Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 17 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc có bao nhiêu trận đàn thánh giá. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề phần cuối tài liệu Marialis Cultus của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican sáng hôm qua 16 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến hàng ngàn người thuộc giới truyền thông. Ngài kêu gọi họ hãy để ý tới bản chất đặc biệt của giáo hội khi thông tin về các hoạt động của hội thánh. Hiện diện tại Đại Thánh Đường Phaolô VI trong buổi tiếp kiến từ lúc 11 giờ có lối 2.500 người. Họ đại diện cho khoảng 6.000 người thuộc 81 quốc gia có mặt tại Roma để thông tin về các hoạt động của Tòa Thánh, từ sau khi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ nhiệm cho tới việc bầu giáo hoàng mới và các hoạt động đầu tiên của Ngài. Đức Tổng giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và giới thiệu với Ngài các thành phần chính trong giới truyền thông hiện diện. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đã cảm ơn những người thuộc giới truyền thông đã hoạt động rất nhiều trong những ngày này. Ngài đề cao vai trò ngày càng quan trọng của các phương tiện truyền thông và nói thêm rằng, tôi đặc biệt cảm ơn những người đã biết quan sát và trình bày những biến cố này trong lịch sử giáo hội, để ý đến viễn tượng đúng đắn nhất, trong đó cần phải đọc các biến cố ấy trong viễn tượng đức tin. Các biến cố giáo hội chắc chắn là không phức tạp hơn các biến cố chính trị hoặc kinh tế, nhưng chúng có một tính chất đặc thù sâu xa, đó là đáp ứng một tiêu chuẩn chủ yếu không thuộc các biến cố trần thế, và chính vì thế không dễ giải thích và thông truyền cho một công chúng rất rộng lớn và khác biệt. Thực vậy, giáo hội tuy là một tổ chức con người và lịch sử với tất cả những yếu tố đi kèm, nhưng giáo hội không có một bản chất chính trị. Trái lại, giáo hội nòng cốt là tinh thần, là dân Thiên Chúa, dân thánh của Thiên Chúa, đang tiến bước về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô. Chỉ khi nào đặt mình trong viễn tượng ấy, ta mới có thể hoàn toàn giải thích được những gì giáo hội thực hiện.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng chính Chúa Kitô là vị mục tử của giáo hội, nhưng sự hiện diện của Chúa trong lịch sử tiến qua tự do của con người, trong đó một người được chọn để phục vụ như đại diện của Chúa, là người kế nhiệm Thánh Phêrô tông đồ, nhưng Chúa Kitô là trung tâm chứ không phải là Phêrô. Đức Thánh Cha đã ứng khẩu giải thích cho giới truyền thông lý do tại sao Ngài chọn tên hiệu là Phêrô. Ngài nói, một số người không biết tại sao giám mục Roma đã muốn được gọi là Francisco. Một số người nghĩ đến Francisco Xavier, Francisco de Sales và Francisco Assisi. Tôi kể cho các bạn nghe lịch sử. Trong cuộc bầu phiếu, ở bên cạnh tôi có Đức Tổng giám mục hồi hưu của giáo phận Sao Paulo và nguyên là Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đó là Đức Hồng y Claudio Humes, một người bạn rất thân. Khi sự việc trở nên nguy hiểm hơn, Đức Hồng y khích lệ tôi, và khi số phiếu lên đến 2/3 thì cộng đoàn vỗ tay như thói quen vì đã bầu được giáo hoàng. Đức Hồng y Humes ôm lấy tôi và nói, bạn đừng quên người nghèo nhé. Và lời ấy đã đi vào tâm trí tôi, người nghèo, người nghèo. Rồi ngay lúc ấy, cùng với người nghèo tôi đã nghĩ đến Thánh Francisco Assisi. Rồi tôi cũng nghĩ đến các cuộc chiến tranh, trong khi cuộc khui phiếu tiếp tục cho đến tất cả các phiếu. Thánh Francisco là người hòa bình, và thế là tên Francisco đi vào tâm hồn tôi, Francisco Assisi. Người khó nghèo, người hòa bình, người yêu mến và bảo tồn thiên nhiên, trong lúc này chúng ta đang có một quan hệ không tốt lắm đối với đấng tạo hóa. đó là vì mang lại cho chúng ta tinh thần hòa bình, con người thanh bần. À, tôi mong ước một giáo hội thanh bần và cho người nghèo dường nào. Sau đó một vài hồng y đã nói đùa với tôi, lẽ ra bạn phải được gọi là Adriano, vì Đức Giáo Hoàng Adriano VI là một nhà cải cách, cần phải cải tổ. Một vị khác nói, không, không, tên của bạn phải là Clemente. Nhưng tại sao Clemente 15? Như thế bạn trả đũa được Đức Giáo Hoàng Clemente 14 là người đã giải tán dòng tên. Đó là những câu nói đùa thôi. Giới truyền thông hiện diện đã nồng nhiệt vỗ tay vì những tiết lộ trên đây của Đức Thánh Cha Francisco. Cuối buổi tiếp kiến, Ngài đã bắt tay chào thăm hàng chục đại diện của giới báo chí và truyền thanh truyền hình.
Roma, chiều ngày 15 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến Bệnh viện Pio 11 ở đường Aurelia ở Roma để viếng thăm Đức Hồng Y Jorge Mejia đang được điều trị tại đây. Đức Hồng Y Mejia, người Argentina, 90 tuổi, nguyên là Tổng Thư ký Bộ Giám mục trước khi được bổ nhiệm làm Thư viện trưởng của Tòa Thánh và Thăng Hồng Y. Khi Đức Thánh Cha đến nơi, các bác sĩ, các nhân viên và các bệnh nhân hết sức ngạc nhiên, họ vỗ tay chào đón Ngài. Sáng thứ Sáu vừa qua khi tiếp Hồng Y đoàn, Đức Thánh Cha cũng cho biết là Đức Hồng Y Mejia bị dồn máu cơ tim và được điều trị tại nhà thương Pio 11. Bệnh trạng của Đức Hồng Y được coi là đứng nguyên. Bệnh viện này cũng là nơi Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được điều trị và qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2002. Mặt khác, hôm qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết là trưa thứ Bảy 23 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Castel Gandolfo để viếng thăm và dùng bữa trưa với Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16. Trong cuộc họp báo trưa ngày 15 tháng 3, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, công cuộc trùng tu đan viện Mẹ Giáo Hội ở nội thành Vatican đang được tiến hành, và có thể Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 sẽ dọn về đây để cư ngụ từ đầu tháng 5 năm nay.
Cha Lombardi cũng nói rằng chiều ngày 14 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến nhận căn hộ của Ngài trong dinh tông tòa, nhưng Ngài tiếp tục ở lại nhà trọ Thánh Marta, trong khi chờ đợi căn hộ vừa nói của Ngài được tu bổ và chuẩn bị cần thiết. Tháp tùng Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y nhiếp chính Bertone, Đức Tổng giám mục Đế Chiêu, Phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Đức Tổng giám mục Georg Genswey, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, cùng với một số chức sắc khác. Ở nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha vẫn dâng lễ ban sáng với các Hồng Y và dùng bữa với những vị còn ở lại. Nhà ăn còn chỗ nào trống thì Ngài ngồi vào chứ không muốn có chỗ riêng biệt. Đức Thánh Cha cũng chưa có bí thư riêng, và cho đến trưa ngày thứ Bảy, 16 tháng 3 hôm qua, Ngài chưa tái bổ nhiệm Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và các vị Tổng trưởng, Chủ tịch các cơ quan trung ương Tòa Thánh. Sau lễ phục sinh, Đức Thánh Cha sẽ nhận đền thờ Thánh Gioan Laterano là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Vì sắp tới tuần thánh và chương trình hoạt động của Đức Tông Giáo Hoàng khá dày đặc, vì chưa nhận nhà thờ chính tòa của mình, nên thánh lễ chiều thứ Năm tuần thánh tới đây, Đức Thánh Cha sẽ cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô thay vì tại đền thờ Thánh Gioan Laterano theo thông lệ.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khuyên các tín hữu Công giáo và các giám mục Argentina đừng đến Roma dự lễ khai mạc sứ vụ của Ngài vào ngày 19 tháng 3 tới đây vì quá tốn kém, và hãy dành số tiền đó để liên đới trợ giúp người nghèo. Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, tiết lộ rằng, ban tối ngày 13 tháng 3, sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại cho Đức Tổng giáo mục Emil Cherich, người Thụy Sĩ, sứ thần tòa thánh tại Buenos Aires, để nhờ chuyển lại mong muốn của Ngài như vừa nói trên đây. Tại thủ đô Argentina, một màn hình khổng lồ sẽ được bố trí tại quảng trường tháng 5 trước nhà thờ chính tòa Chúa Ba Ngôi, để các tín hữu có thể cùng tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành sáng ngày thứ Ba, 19 tháng 3 tới đây để khai mạc sứ vụ Phêrô của Ngài. Mặt khác, các hãng máy bay cho biết số người đặt mua vé từ Argentina đến Roma trong những ngày này gia tăng 67% so với thường lệ. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Argentina cho biết là đang có một bầu không khí vui mừng, phấn khởi và cầu nguyện nơi dân chúng. Tại giáo xứ nơi Đức Sứ Thần thường đến làm lễ, cha sở cho biết là dân chúng đi lễ nhiều hơn và cha sở dành cả ngày để giải tội. Có cả những người bỏ không xưng tội từ 15-20 năm nay cũng trở lại với bí tích này. Đây thực là một kinh nghiệm ơn phúc đối với giáo hội tại Argentina.
New York, Chủ tịch Hội đồng Do Thái Thế Giới, ông Ronald Lauder, ca ngợi Đức Tân Giáo Hoàng Francisco là người đối thoại, và ông hy vọng rằng với Ngài sẽ tiếp tục sự cộng tác hữu hiệu giữa hai tôn giáo. Trong điện văn gửi đến Đức Thánh Cha Francisco, ông Lauder chúc mừng Ngài và nhận định rằng, khi bầu một người có nhiều kinh nghiệm, nổi tiếng về tâm thức cởi mở, các hồng y gửi một tín hiệu quan trọng cho thế giới. Ông Lauder cho biết đã đích thân quen biết Đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio hồi năm 2008, khi Ngài tham dự nhiều cuộc gặp gỡ giữa các tôn giáo và luôn lắng nghe những mối quan tâm của Do Thái giáo chúng tôi. Tôi chắc chắn rằng Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ tiếp tục là một người đối thoại, một người có khả năng kiến tạo những nhịp cầu giữa các tôn giáo. Chủ tịch Hội đồng Do Thái giáo Thế giới, một tổ chức có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ, xác tín rằng, với Đức Giáo Hoàng Francisco, quan hệ tốt đẹp giữa giáo hội Công giáo và người Do Thái từ hai thập niên qua vẫn được tiếp tục, và Đức Giáo Hoàng tiếp tục chống lại nạn bài Do Thái bên trong cũng như bên ngoài giáo hội, và Ngài sẽ chống lại những giáo sĩ phủ nhận hoặc coi nhẹ cuộc diệt chủng Do Thái.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Gặp gỡ Đức Kitô.
Quý vị thính giả thân mến, gặp gỡ là một hành vi gắn liền với đời sống con người. Có những cuộc gặp gỡ không để lại một dư âm nào, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ không thể nào quên. Có những cuộc gặp gỡ chỉ thoáng qua, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ có thể thay đổi cuộc đời của một con người. Bài tin mừng hôm nay tường thuật lại một trong những cuộc gặp gỡ như thế, cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và người phụ nữ ngoại tình. Nhưng trước hết, chúng ta hãy đến với một cuộc gặp gỡ khác, cuộc gặp gỡ của Đức Giêsu với những người kinh sư và pha-ri-siêu. Cuộc gặp gỡ đầu tiên là một cuộc gặp gỡ giữa đám đông với Đức Giêsu. Những người kinh siêu và pha-ri-siêu dẫn người phụ nữ tới với mục đích là gài bẫy Đức Giêsu. Chúng ta hãy chiêm ngắm những gương mặt đầy hí hửng của các kinh sư và pha-ri-siêu. Họ rất hài lòng với cái bẫy của mình. Người phụ nữ này quả thật là một cơ may hiếm có để họ có bằng chứng tố cáo Ngài. Họ không quan tâm đến tội lỗi cũng như nỗi đau của người phụ nữ này. Điều họ quan tâm là câu trả lời của Đức Giêsu. Một câu trả lời có thể trở thành bằng chứng tố cáo Ngài. Nhưng trước thái độ hung hãn của họ, Đức Giêsu chỉ âm thầm cúi xuống, lấy tay viết lên đất. Thời gian thanh lặng trôi qua, các kẻ tố cáo người bắt đầu sốt ruột. Họ đắc thắng gằn hỏi, tưởng Ngài bị dồn vào thế chân tường. Trong khoảnh khắc đó, một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên, ai trong các ông vô tội thì hãy ném đá trước đi. Ngài trả lời, rồi lại cúi xuống viết lên đất. Câu trả lời của Ngài bất ngờ vang lên trong tĩnh lặng, bắt người ta phải đối diện với cõi lòng của mình. Mọi người cúi mặt suy nghĩ, ai dám tự hào là mình vô tội? Câu trả lời của Đức Giêsu dường như đụng chạm đến cõi lòng của họ. Các kinh sư và pha-ri-siêu đã khiêm tốn xét mình. Họ lần lượt rút lui, kẻ trước người sau, ai cũng thừa nhận là mình có tội. Đám đông rút lui hết, nhường chỗ cho một cuộc gặp gỡ khác, cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và người phụ nữ ngoại tình, cuộc gặp gỡ giữa đấng vô tội và kẻ phạm tội công khai, cuộc gặp gỡ giữa người đáng thương và chính tình thương. Chỉ bị dẫn đồ đến gặp Ngài, chỉ thật xấu hổ, đứng im lặng như tường đá, mặt cúi xuống, sẵn sàng đón nhận hình phạt nặng nề nhất cho hành vi sai phạm của mình. Nhưng khi các kinh sư và pha-ri-siêu rút đi hết, chỉ cảm thấy an lòng hơn, bầu khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Một cuộc đối thoại bắt đầu, một cuộc đối thoại không cần nhiều lời, nhưng đầy ý nghĩa, một cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng đã làm biến đổi cả một đời người. Đấng duy nhất có thể kết án chỉ ôn tồn nói: "Tôi không lên án chỉ đâu, chỉ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa." Một câu đối thoại rất ngắn nhưng đầy ý nghĩa. Nó làm biến đổi cả quá khứ cũng như tương lai của người phụ nữ này. Mọi lỗi lầm và yếu đuối trong quá khứ của chị đã được thứ tha. Mọi tội lỗi của chị đã được lời của Ngài thanh tẩy. Chị sẽ làm lại cuộc đời mới, tương lai của chị sẽ tươi sáng hơn. Chị sẽ không còn bị gọi là kẻ tội lỗi nữa. Chị đã được trao ban một phẩm giá mới, phẩm giá làm con cái của Thiên Chúa. Chiêm ngắm hai cuộc gặp gỡ này, chúng ta thấy mọi người đến với Chúa với những ý hướng khác nhau, nhưng tất cả đều được Chúa biến đổi. Các kinh sư và pha trinh siêu được Chúa đưa dẫn vào chính cõi lòng của mình để khiêm tốn nhìn nhận yếu đuối và giới hạn của mình. Còn người phụ nữ tội lỗi thì được Chúa thứ tha và được Ngài trao ban một cuộc sống mới. Đức Giê-xu chẳng những đã cứu một mạng người, Ngài còn làm sống lại một đời người, dù con người yếu đuối và dễ sa ngã. Mỗi người chúng ta trong mùa chay thánh này, chúng ta được mời gọi đến để gặp gỡ Đức Giê-xu. Chỉ cần một lần được gặp gỡ Ngài đích thực, cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi. Đối diện với Ngài, chúng ta sẽ nhận ra những giới hạn và yếu đuối của mình, để nhờ đó chúng ta có thể hoán cải. Gặp gỡ Ngài, Thiên Chúa sẽ biến đổi cõi lòng chúng ta. Ngài sẽ trao ban cho chúng ta một cuộc sống mới, để chúng ta có thể sống trong an vui và hạnh phúc.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mùa chay này, các tín hữu có thói quen đi ngắm 14 chặng đàng thánh giá. Thế thì tại sao lại có 14 chặng, có thể thêm bớt được không? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Tôi nghĩ chúng ta nên phân biệt giữa đàng thánh giá và chặng đàng thánh giá. Đàng thánh giá, hay nói đúng hơn, đường thánh giá, Via Crucis, thì chỉ có một, tức là con đường mà Chúa Giê-xu đã trải qua khi chịu nạn. Người đang vác thánh giá lên núi Calvario, nơi mà người đã chịu hành quyết, sau đó được an táng, và ngày thứ ba người đã sống lại. Đây là cốt lõi của tin mừng, như Thánh Phaolô đã khẳng định trong chương 15 thư thứ nhất gửi Côrintô. Vì sao các tín hữu muốn đi lại con đường đó để mà kính nhớ việc Chúa cứu chuộc loài người? Lúc đầu họ mon men theo những đường đã quen biết ở Jerusalem. Về sau, kể cả những tín hữu không đến Jerusalem cũng tìm cách diễn lại những quang cảnh đó với các hình tượng gần như nguyên thủy.
Tục lệ này bắt nguồn từ hồi nào, thưa cha?
Thật khó xác định một cách chính xác. Lý do là bởi vì các Kitô hữu sống đại thánh điện đã sớm bị phân tán, không những do những cuộc bách hoại vào thời các thánh tông đồ, nhưng đặc biệt là sau khi thành phố Jerusalem bị tàn phá vào năm 70. Tất cả mọi cư dân đều được lệnh phải rời bỏ thủ đô. Thực ra, đối với Kitô hữu, đây không phải là một cú sốc, bởi vì họ coi như là một hình phạt dành cho những kẻ đã không đón nhận Chúa cứu thế, và họ đã được báo trước. Dù sao, do những cuộc di dân này mà người ta mất dần ký ức về các di tích, về những nơi mà Chúa Giê-xu đã sống. Vì những lý do chính trị xã hội như thế, cho nên chúng ta không có những tài liệu về đời sống đạo ở đất thánh trong 3 thế kỷ đầu tiên. Mãi thế kỷ thứ 4, chúng ta mới được một tài liệu của bà Egeria, là một phụ nữ người Tây Ban Nha. Bà đi hành hương bên đất thánh và thuật lại đời sống đạo của các tín hữu ở Jerusalem.
Như vậy có thể nói được là đàng thánh giá bắt đầu từ thế kỷ thứ tư, phải không ạ?
Không phải, vì hai lý do sau đây. Thứ nhất, bởi vì bà Egeria thuật lại điều đã được chứng kiến hồi thế kỷ thứ bốn, nhưng mà những tập tục này có lẽ đã có từ trước. Lý do thứ hai là bởi vì vào thời đó, chưa có sự phân biệt giữa phụng vụ và việc đạo đức như là ngày nay. Nói một cách khác, chính việc cử hành phụng vụ ngày thứ sáu tuần thánh cũng trùng hợp với việc suy gẫm trạng đảng thánh giá. Trên thực tế, việc đi đảng thánh giá chẳng qua cũng là diễn lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu như đã được thuật lại ở trong Tin Mừng. Và điều này vẫn còn đúng ngày nay. Trong phụng vụ ngày thứ sáu tuần thánh, chúng ta nghe đọc bài thương khó của Chúa Giêsu theo Thánh Gioan kể lại những gì đã xảy ra từ vườn cây dầu cho đến núi Calvario.
Bài thương khó trong sách Tin Mừng đâu có nói gì đến 14 chặng đâu ạ?
Đúng vậy. Từ trình thuật của Tin Mừng về cuộc thương khó của Chúa Giêsu cho tới việc suy gẫm 14 chặng đàng thánh giá có một sự tiến triển lịch sử khá dài. Khi nói đến lịch sử, chúng ta có thể phân biệt hai khía cạnh. Một đàng là lịch sử của việc suy gẫm đàng thánh giá, đàng khác là lịch sử của việc phân chia ra 14 chặng đàng thánh giá. Xét về lịch sử của việc suy gẫm đàng thánh giá, chúng ta có thể phác họa như thế này. Hồi thế kỷ thứ 4, bà Egidia từ Tây Ban Nha đi hành hương thánh địa như đã nói trên đây. Đây là thời kỳ mà các Kitô hữu được tự do hành đạo, vì vậy nhiều người từ châu Âu sang viếng thăm những nơi mà Chúa Giêsu đã sống. Nhưng phong trào này phần nào đã bị chặn lại kể từ khi đất thánh bị Hồi giáo chiếm đóng vào thời Trung Cổ. Những cuộc thập tự chinh được tổ chức để mở lại con đường hành hương. Chính trong bối cảnh đó mà nảy sinh cái phong trào đi đàng thánh giá, theo nghĩa là những người đã đi hành hương về muốn kéo dài cảm nghiệm của mình và chia sẻ với những người không được may mắn bằng cách lập ra núi Calvario ở bên châu Âu và những con đường đi lên núi đó. Trong số những chứng tích tiến khởi của phong trào này, chúng ta phải kể tới các tu sĩ dòng Francisco. Họ được ủy thác việc quản lý các đền thờ ở đất thánh, và họ cũng muốn họa lại những di tích đó ở bên châu Âu, cách riêng là tại những thánh đường mà họ phụ trách. Chân phức Alvaro de Córdoba dòng Đa Minh cũng được kể vào số những người sáng lập lòng sùng kính này, khi cha từ đất thánh trở về quê nhà ở miền Nam Tây Ban Nha vào năm 1420. Nhưng đó mới chỉ là khởi điểm của lòng sùng kính. Lòng sùng kính được bành trướng nhờ thánh Leonardo de Porto Maurizio dòng Francisco đã dành 20 năm cuối đời để mà rao giảng và thiết lập các chặng đàng thánh giá ở miền Bắc và miền Trung nước Ý, cho tới Roma, nơi mà người qua đời vào năm 1751.
Thưa cha, đến lúc ấy thì đàng thánh giá đã chia làm 14 chặng chưa?
Tới lúc đó, nghĩa là đầu thế kỷ thứ 18, thì số 14 chặng đường thánh giá đã trở thành cố định. Nói như vậy có nghĩa là trải qua nhiều thế kỷ, tuy người ta đã suy gẫm đàng thánh giá, nhưng mà dựa theo những bản văn của Tin Mừng, chứ chưa có phân ra thành nhiều chặng. Theo các sử gia, cái tiếng chặng ở trong tiếng Latin là stacio, có nghĩa là nơi dừng lại. Có lẽ vào lúc đầu, muốn bắt chước thói quen ở Roma thời xưa vào mùa chay, các tín hữu mỗi ngày họp nhau tại một nhà thờ để cử hành thánh lễ, và gọi đó là stacio. Sang thời Trung Cổ, có lẽ các tín hữu cũng tổ chức những cuộc đi kiệu từ nhà thờ này qua nhà thờ khác để suy gẫm cuộc thương khó của Chúa, và ở mỗi chặng họ suy gẫm một đoạn Tin Mừng. Như chị đã biết, giữa bốn trình thuật Tin Mừng có nhiều dị biệt về chi tiết, vì vậy không lạ gì mà có nhiều cách để ấn định những chặng đàng thánh giá.
Thưa cha, các chặng đàng thánh giá ngày nay có tương ứng với các trình thuật của Tin Mừng không ạ?
Không hoàn toàn như vậy. Trong số 14 chặng, có nhiều chặng gặp thấy chứng tích rõ ràng ở trong bốn Tin Mừng, chẳng hạn như là chặng thứ nhất, Chúa Giêsu chịu xử án trước tòa tổng trấn Phi-la-tô, và những chặng cuối cùng, từ chặng thứ 10 đến chặng thứ 14, nghĩa là từ khi Chúa chịu đóng đinh cho đến khi chịu an táng. Chặng thứ 5, ông Simon Vác Đỡ Thập Giá chỉ được nói tới ở trong ba Tin Mừng nhất lãm, nghĩa là không có trong Thánh Gioan. Một vài chặng chỉ được một thánh sử nói tới, thí dụ như là chặng thứ 2 ở nơi Thánh Gioan chương 19 câu 17 và chặng thứ 8 được nói ở Luca chương 23 câu 27-42. Có những chặng còn lại không được nói tới trong sách Tin Mừng, nhưng là do sự suy đoán hay là dựa theo một truyền thống nào đó. Một cách cụ thể, không có chỗ nào trong Tân Ước nói lần ba lần Chúa ngã ở chặng thứ ba, thứ bảy, thứ chín. Nhưng mà ta có thể đoán được, bởi vì Chúa Giêsu đã kiệt lực sau một đêm không ngủ, rồi còn bị tra khảo đập đánh. Sự kiệt sức giải thích lý do vì sao phải nhờ tới ông Simon vác đỡ thập giá. Cũng như không bản văn Tân Ước nào nói tới việc bà Veronica lau mặt Chúa ở chặng thứ sáu. Nhưng có lẽ bà ta cũng vào trong số những phụ nữ Jerusalem đi thàn khóc Chúa, nói ở Luca chương 23 câu 27, được nhắc ở chặng thứ 8. Duy có điều là vào thời Trung Cổ, có một lưu truyền rằng bà Veronica lau mặt Chúa và bà đã chứng kiến một phép lạ, đó là Chúa đã in khuôn mặt đau khổ mình vào tấm khăn đó, được lưu trữ tại nhiều nơi. Và có người cho rằng Veronica không phải là tên riêng, mà chỉ có nghĩa là Vera Icona, có nghĩa là bức chân dung đích thực của Chúa Giêsu. Các sách Tin Mừng cũng không để lại cái cảnh Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ nói ở chặng thứ 4, nhưng mà người ta dễ suy đoán được từ cảnh mà Thánh Gioan thuật lại ở chương 19, các câu 25 đến 27, khi Đức Mẹ đứng kề bên thập giá.
Có phải vì có những chặng không được nói trong Tin Mừng cho nên người ta muốn bãi bỏ không?
Không hẳn như vậy. Nhân cuộc canh tân phụng vụ sau Công đồng Vatican II, người ta nhận thấy rằng một chứng đức tin hoặc một cử hành bí tích có thể diễn tả bằng nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn như thánh lễ. Bí tích này được cử hành qua nhiều nghi lễ khác nhau ở bên Đông và bên Tây. Và ngay cả trong nghi điển Roma có ít là bốn kinh nguyện tạ ơn hay là bốn kinh nguyện thánh thể. Vì thế, trong cách suy gẫm đảng thánh giá cũng có thể có nhiều hình thức khác nhau. Một hình thức quen thuộc với chúng ta hơn cả là suy gẫm năm mầu nhiệm mùa thương kinh Mân Côi. Như vậy là trong năm chặng, chúng ta đã có thể đi theo Chúa từ vườn cây dầu tới núi Calvario. Một ý tưởng khác được nêu lên là đảng thánh giá nên bắt đầu từ vườn cây dầu chứ không phải là từ dinh tổng chính Philato, và cần kết thúc không phải là với việc an táng của Chúa, nhưng là với biến cố phục sinh. Trên thực tế, từ năm 1975, Tòa Thánh đã cho phép sử dụng một mô hình khác về các chặng đàn thánh giá, nhân dịp thứ sáu tuần thánh được cử hành tại Colosseum. Và điều này vẫn còn được tiếp tục ở những năm 1991, 1992 và 1994. Mô hình này vẫn giữ nguyên số 14 chặng đàn, nhưng mà với những chủ đề lấy từ sách Phúc Âm, đó là thứ nhất bữa tiệc ly, thứ hai Chúa Giêsu hấp hối trong vườn cây dầu, thứ ba Chúa Giêsu bị bắt, thứ bốn Chúa bị điệu ra tòa thượng hội đồng, thứ năm ông Phêrô chới Chúa, thứ sáu Chúa Giêsu bị giải sang tòa tổng trấn Philato, thứ bảy Chúa chịu đánh đòn, thứ tám Chúa bị kết án, thứ chín ông Simon Cyrene và các phụ nữ, thứ 10 Chúa chịu đóng đinh vào thập giá, 11 những lời Chúa trên thập giá theo Luca, 12 Chúa chịu chết, 13 Chúa chịu an táng và 14 Chúa phục sinh. Cũng nên biết là tại Lộ Đức từ thập niên 60, trong các chặng đường thánh giá kết với những bức tượng cao như người thật, thì người ta đã thêm chặng thứ 15 Chúa sống lại. Đó là nói về tên gọi của các chặng đàn. Chứ còn những bài suy niệm về các chặng thì có nhiều lắm.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề, phần cuối tài liệu Marialis Cultus của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần cuối của tông thư Marialis Cultus, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã khuyến khích tái lập thói quen lần hạt mân côi trong gia đình cũng như trong cộng đoàn. Lý do là vì Kinh Mân Côi giúp tín hữu hiểu biết các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô một cách sâu rộng hơn và dấn thân sống các hệ lụy đức tin Kitô một cách ý thức và xác tín hơn. Một cách đặc biệt, Kinh Mân Côi cũng giúp gia đình ý thức hơn về bản chất và ơn gọi của mình là giáo hội tại gia. Phù hợp với các chỉ dẫn của Công đồng Trung Vatican II, các nguyên tắc và điều lệ của Kinh Thần Vụ canh tân nhân tố gia đình trong các nhóm cử hành chung Kinh Thần Vụ. Tài liệu viết, thật là điều đáng ca ngợi khi gia đình là đền thánh tại gia của giáo hội, ngoài các việc cầu nguyện chung cũng cử hành khi có cơ hội vài phần của Kinh Thần Vụ, và như thế được tháp nhập một cách sâu xa hơn vào trong giáo hội. Cần phải làm mọi cách để cho chỉ dẫn rõ ràng và thực tế này tìm thấy trong các gia đình Kitô việc áp dụng gia tăng và tươi vui. Đức Phaolô VI viết trong số 54 của Tông huấn về lòng sùng kính Đức Mẹ, nhưng sau việc cử hành Kinh Thần Vụ là đỉnh cao mà lời cầu nguyện ngày Chúa Nhật có thể đạt tới, chắc chắn chàng hạt Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc phải được coi như là một trong các lời cầu nguyện chung tuyệt vời và hữu hiệu nhất mà gia đình Kitô được mời gọi đọc. Thật thế, chúng tôi yêu thích nghĩ tới và mạnh mẽ cầu mong rằng khi cuộc gặp gỡ trong gia đình trở thành thời gian cầu nguyện, Kinh Mân Côi là kiểu diễn tả thường xuyên và được khấn nhận. Chúng tôi rất ý thức rằng các điều kiện thay đổi của cuộc sống con người ngày nay không tạo thuận tiện cho khả thể hội họp giữa các người trong gia đình. Và cả khi có thể, thì có không ít các tình cảnh biến việc gặp gỡ trong gia đình trở thành dịp cầu nguyện, gặp khó khăn. Chắc chắn đây là điều khó, nhưng đặc tính của hành động Kitô cũng là không đầu hàng trước các điều kiện hóa môi trường, nhưng thắng vượt chúng, không ngã quỵ nhưng đứng lên. Vì thế các gia đình muốn sống tràn đầy ơn gọi và tinh thần tu đức của gia đình Kitô phải ra sức loại bỏ tất cả những gì ngăn cản các cuộc gặp gỡ trong gia đình và các lời cầu nguyện chung.
Kết thúc các nhận xét này như chứng tá sự ân cần và quý trọng của Tòa Thánh đối với Kinh Mân Côi, chúng tôi muốn khuyến khích rằng trong việc phổ biến lòng sùng mộ tốt lành, đừng để hư hỏng các thế quân bình, cũng đừng trình bày lòng sùng mộ đó một cách triệt để. Kinh Mân Côi là lời cầu tuyệt diệu, nhưng đối với Kinh Mân Côi, tín hữu phải cảm thấy mình tự do một cách thanh thản, được vẻ đẹp nội tại của nó khích lệ đọc trong sự nghiêm trang an bình. Trong phần kết luận tông huấn, Đức Phaolô VI nêu bật giá trị thần học của lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria và nhắc lại một cách ngắn gọn sự hữu hiệu mục vụ của nó đối với việc canh tân cuộc sống Kitô. Lòng sùng kính của giáo hội đối với Đức Trinh Nữ Maria là yếu tố nội tại của phụng vụ Kitô. Việc tôn sùng của giáo hội đối với Mẹ Thiên Chúa ở mọi nơi và trong mọi thời, từ lời chào chúc tụng của bà Elizabeth cho tới các kiểu ngợi khen và khẩn nài của thời đại chúng ta, tạo thành một chứng tá vô cùng sống động mà chuẩn mực cầu nguyện của giáo hội là một lời mời gọi làm sống dậy mẫu mực đức tin trong các tâm hồn. Và ngược lại, chuẩn mực đức tin của giáo hội đòi hỏi ở khắp mọi nơi sự phát triển mạnh mẽ mẫu mực cầu nguyện đối với Mẹ Thiên Chúa. Lòng sùng kính đó đối với Đức Trinh Nữ có các gốc rễ sâu xa trong lời mạc khải và đồng thời có các nền tảng tín lý vững chắc như phẩm giá đặc biệt của Đức Maria, mẹ của con Thiên Chúa và vì thế mẹ là con yêu dấu của Thiên Chúa Cha và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Thánh sủng ngoại thường mẹ nhận được vượt xa mọi thụ tạo khác trên trời cũng như dưới đất. Sự cộng tác của mẹ vào các thời điểm định đoạt của công trình cứu chuộc do Chúa Con hoàn tất. Sự thánh thiện của mẹ đã tràn đầy trong việc được thụ thai vô nhiễm, mặc dù từ từ khi lớn lên mẹ gắn bó với ý muốn của Thiên Chúa Cha và bước đi trên con đường của khổ đau, và liên tục tiến triển trong lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Sứ mệnh và điều kiện duy nhất của mẹ trong dân của Thiên Chúa mà mẹ vừa là thành phần tuyệt hảo nhất, vừa là mẫu gương rất rõ ràng và là mẹ rất yêu thương. Việc bầu cử liên tục và hữu hiệu, qua đó, mặc dù đã hồn xác lên trời, mẹ vẫn rất gần gũi các tín hữu đang khẩn cầu mẹ và gần gũi cả những người không biết rằng họ là con cái của mẹ. Vinh quang của mẹ khiến cho toàn nhân loại được trở nên cao quý như thi sĩ Dante đã diễn tả một cách đáng khâm phục. Mẹ là đấng khiến cho nhân tính trở nên cao quý, mà đấng tạo thành mẹ không khinh thường tự trở thành thụ tạo. Thật vậy, Đức Maria được gọi là dòng giống của chúng ta, con gái thật sự của Eva, mặc dù không mang tội của bà mẹ này, và là chị chúng ta, đấng đã chia sẻ tràn đầy điều kiện của chúng ta, là phụ nữ khiêm hạ và nghèo nàn.
Chúng ta hãy nói thêm rằng lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Diễm Phúc có lý do cuối cùng của nó trong ý muốn khôn dò và tự do của Thiên Chúa, đấng là tình yêu thiên linh vĩnh cửu, thành toàn tất cả theo chương trình tình yêu của người. Người đã yêu thương mẹ và nơi mẹ đã làm những việc vĩ đại. Người đã yêu thương mẹ cho chính người và yêu thương mẹ cho cả chúng ta. Người đã ban mẹ cho chính người và đã ban mẹ cho cả chúng ta nữa. Chúa Kitô là con đường duy nhất dẫn tới Thiên Chúa Cha. Chúa Kitô là mẫu gương tối cao mà người môn đệ phải làm cho cung cách sống của mình nên giống cung cách của Chúa. Cho tới chỗ có được các tâm tình của người, sống cuộc sống của người và có được thần khí của người. Đó là điều giáo hội đã dạy trong mọi thời đại, và không gì trong hoạt động mục vụ được làm lu mờ. Nhưng giáo hội được thần khí hướng dẫn và được kinh nghiệm ngàn đời dạy dỗ, thừa nhận rằng cả lòng sùng kính đối với Đức Trinh Nữ Diễm Phúc tùy thuộc lòng tôn sùng đối với Chúa Cứu Thế và gắn liền với lòng tôn sùng ấy, có một sự hữu hiệu rất lớn và tạo thành một sức mạnh canh tân phong hóa Kitô. Lý do sự hữu hiệu ấy thật dễ trực giác. Quả vậy, sứ mệnh đa diện của Đức Maria đối với dân Thiên Chúa là thực tại siêu nhiên hoạt động phong phú trong cơ cấu giáo hội. Điều làm cho vui sướng là việc nhận thấy các khía cạnh riêng rẽ của sứ mệnh ấy và thấy chúng được hướng tới cùng một mục đích, mỗi khía cạnh với sự hữu hiệu riêng, đó là tái tạo nơi con cái các đường nét tinh thần của người con trưởng tử. Chúng tôi muốn nói rằng sự bầu cử hiền mẫu của Đức Trinh Nữ, sự thánh thiện gương mẫu của mẹ, ơn Thánh Chúa ở trong mẹ, trở thành lý do hy vọng cao quý cho nhân loại. Sứ mệnh là mẹ của Đức Trinh Nữ thúc đẩy dân Thiên Chúa hướng tới mẹ với lòng tin cậy, đấng luôn sẵn sàng nhận lời với tình thương là mẹ và với sự cứu giúp hữu hiệu. Vì thế dân Chúa thường khẩn cầu mẹ như là đấng an ủi các kẻ ưu phiền, là sức khỏe của người đau yếu, là nơi trú ẩn của kẻ có tội và là sự ủi an trong cơn khốn khó, là sự vơi nhẹ trong đau khổ, là sức mạnh giải thoát trong tội lỗi, bởi vì mẹ là đấng không có tội, mẹ dẫn con cái mẹ tới điểm này, đó là chiến thắng tội lỗi với quyết tâm mạnh mẽ. Và cần phải tái khẳng định rằng sự giải thoát khỏi tội lỗi và sự giữ ấy là tiền đề cần thiết cho mọi canh tân phong hóa Kitô.
Đức Phaolô VI viết tiếp trong phần kết luận tông huấn về lòng sùng kính mẹ Maria. Gương thánh thiện của Đức Trinh Nữ thúc đẩy tín hữu hướng cái nhìn lên mẹ Maria, đấng rạng ngời như mẫu gương nhân đức trước toàn thể cộng đoàn những kẻ được tuyển chọn. Đây là các nhân đức vững chắc theo tinh thần tin mừng. Đức tin và sự ngoan ngoãn tiếp nhận lời Chúa, đức vâng lời quảng đại, đức khiêm nhường ngay thẳng, đức ái nhanh nhẹn, đức khôn ngoan suy xét, đức hiếu thảo đối với Thiên Chúa mau mắn thi hành các bổn phận tôn giáo, biết ơn đối với các ơn đã nhận lãnh, dâng hiến trong đền thờ, cầu nguyện trong cộng đoàn tông đồ, đức mạnh mẽ có phẩm cách và tin tưởng nơi Thiên Chúa. Sự chú ý canh chừng trên con Thiên Chúa từ sự khiêm hạ của chiếc nôi hèn ở Bethlehem cho tới nỗi hổ nhục của thập giá. Sự tế nhị thấy trước, đức đồng trinh khiết tịnh, tình yêu phu thê mạnh mẽ và trong sạch. Các con cái mẹ phải trang điểm mình với các nhân đức ấy của mẹ trong việc kiên trì noi các gương sống của mẹ để lập lại trong cuộc đời mình. Việc tấn tới trong nhân đức ấy sẽ xuất hiện như hiệu quả và hoa trái chín mùi của sức mạnh mục vụ nảy sinh từ lòng sùng kính đối với Đức Trinh Nữ. Lòng thành kính đối với mẹ Thiên Chúa trở thành dịp giúp tín hữu lớn lên trong ơn Thánh Chúa là đích điểm cuối cùng của mọi hoạt động mục vụ. bởi vì không thể nào tôn kính đấng đầy ơn phước mà không tôn kính trong chính mình tình trạng ơn thánh, nghĩa là tình bạn với Thiên Chúa, sự hiệp thông với người, việc thần khí ở trong chúng ta. Ơn thánh ấy bao trùm toàn con người và khiến cho nó đồng hình với con Thiên Chúa. Dựa trên kinh nghiệm ngàn đời, Giáo hội Công giáo thừa nhận nơi lòng sùng kính Đức Trinh Nữ một sự trợ giúp quyền năng đối với con người trên con đường tiến tới việc chinh phục sự tràn đầy của nó. Là người đàn bà mới, mẹ ở bên cạnh Đức Kitô là người đàn ông mới, mà chỉ trong mầu nhiệm của người, mầu nhiệm của con người mới tìm thấy ánh sáng thật, và trong đó có bằng chứng và bảo đảm rằng nơi một thụ tạo trong trắng, nghĩa là nơi mẹ, chương trình của Thiên Chúa đã trở thành sự thực, nơi Chúa Kitô cho ơn cứu rỗi của toàn con người. Khi được chiêm ngưỡng trong các biến cố tin mừng và trong thực tại, mẹ đã chiếm hữu được trên kinh thành của Thiên Chúa, Trinh Nữ Maria Diễm Phúc cống hiến một quan niệm an bình và một lời nói trấn tĩnh cho con người thời đại, thường quằn quại giữa âu lo và niềm hy vọng, bị đánh gục bởi ý thức về các hạn hẹp của mình, bị tấn kích bởi các khát vọng vô biên giới, bị quấy phá trong tâm hồn và chia rẽ trong con tim, với trí khôn bị treo lơ lửng bởi sự bí ẩn của cái chết. Bị dồn nén bởi sự cô đơn trong khi nó hướng tới sự hiệp thông, trở thành mồi của sự nôn mửa và nỗi chán chường. Quan niệm an bình và lời trấn tĩnh đó là chiến thắng của hy vọng trên âu lo, của hiệp thông trên cô đơn, của hòa bình trên quấy phá, của niềm vui vẻ đẹp trên sự nhạt nhẽo và buồn nôn, của các viễn tượng vĩnh cửu trên các viễn tượng tạm bợ, của sự sống trên cái chết.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.